là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh Yên Bái trong năm 2022 đạt gần 24.000 tỷ đồng.
Các trung tâm dịch vụ thương mại nhộn nhịp bởi người dân đi mua sắm Tết.
Nông dân thị xã Nghĩa Lộ chăm sóc cây ăn quả đáp ứng nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán 2023.
Chiến sĩ công an tỉnh trả lại tài sản cho người dân bị mất. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,4 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức, sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt 23.800 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, bằng 101% kế hoạch. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 20.500 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 3.300 tỷ đồng. Hoạt động thương mại năm qua tiếp tục phát triển, thị trường mở rộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, mạng lưới cơ sở kinh doanh bán buôn bán lẻ ngày càng phát triển, cơ sở tầng từng bước được cải tạo, đầu tư xây dựng mới. Ngành công thương đã tích cực vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giải pháp kích cầu tiêu dùng đưa hàng về nông thôn thông qua chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tổ chức thành công hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022, thúc đẩy và góp phần tạo điều kiện để phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 25.500 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sau đại dịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại ở Yên Bái đã chủ động đón bắt các cơ hội. 3.000 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên các lĩnh vực như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn đã mở cửa đón khách trở lại. Phóng viên thực sự phản ánh. Siêu thị Điện Máy Xanh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái trung bình mỗi ngày phục vụ hàng chục lượt khách đến mua sắm. Hàng hóa được nhập gấp đôi để đảm bảo nguồn cung, mẫu mã, chủng loại đa dạng, giá thành chia thành nhiều phân khúc hướng tới nhiều đối tượng người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Trinh, nhân viên bán hàng Điện Máy Xanh thành phố Yên Bái nói.
Siêu thị tôi đứng ở trên trục đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, là trung tâm của thành phố, thì đời sống của người dân ở đây thì bây giờ đã được nâng cao rất là nhiều, nên là nhu cầu mua sắm của người dân sẽ chú trọng về chất lượng nhiều hơn giá thành. Nên khi mà sắp xếp hàng hóa thì bên chúng tôi sẽ sắp ưu tiên những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, mẫu mã tốt nhất và giá cả thì chắc chắn là cũng sẽ cao hơn một chút, và xuôi dần sẽ là những sản phẩm có chất lượng trung bình với giá thành sẽ thấp hơn, thì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của người dân, nhưng chú trọng vẫn sẽ là những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất là sẽ ưu tiên hàng đầu.
Để kích cầu tiêu dùng, siêu thị Điện Máy còn đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, tặng quà, nhờ đó sức mua tăng cao. Cho biết thêm về vấn đề này, anh Trần Hoàng Nhã, quản lý Điện Máy Xanh phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm cuối năm và cái nhu cầu mua sắm của khách hàng lên rất là cao. Đấy, nó có thể gấp đôi, gấp ba so với những cái tháng bình thường. Thế nên là anh em ở đây cũng sẽ rất là chuẩn bị những cái mặt hàng tốt nhất, để mới nhất để phục vụ đến tay khách hàng. Trên tất cả các mặt hàng thì đơn vị đều giảm giá hết, bất kể mặt hàng gì, từ tivi, tủ lạnh, máy giặt cho đến những thứ rất là nhỏ, ví dụ như nồi cơm, nồi điện, nồi lẩu. Đấy, mức giảm sẽ dao động từ khoảng 10% cho đến 50% cũng có.
Để chú trọng phát triển thương mại, tăng tính cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp nhằm hướng đến lợi ích cho người tiêu dùng, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh đều chú trọng đến kênh thương mại bán hàng là các đại lý ủy quyền, chi nhánh, cửa hàng tiện ích, đồng thời thay đổi phương thức phục vụ, bày trí lại không gian kệ hàng bắt mắt, thuận tiện cho người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm. Những sự thay đổi dù nhỏ song lại đánh trúng thị hiếu tâm lý, thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm. Chị Trần Thị Hồng, nhân viên bán hàng trung tâm mua sắm Hiền Hàng nói.
Ở đây là tôi là sắp xếp hàng hóa, đây là sạch sẽ, gọn gàng và tiêu chí là phải sản phẩm mới, hàng đắt dài để mời khách. Đúng ạ, không để hàng quá hạn, hết tác bày lên, những hàng đấy là bỏ loại hết ạ.
Điểm nổi bật trong thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái là sự bùng nổ của hình thức mua sắm trực tuyến với sự lên ngôi của các gian hàng OCOP. Đây là xu hướng tiêu dùng hiện đại, thông minh, vừa thuận tiện cho người tiêu dùng, vừa kích thích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Chị Bùi Thị Trung, cửa hàng OCOP Quyết Tiến, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Mấy năm gần đây thì là nhu cầu mà mua các sản phẩm OCOP, sản phẩm sạch thì là nhu cầu mọi người đang là tăng cao. Tại vì đến với cửa hàng thì mọi người sẽ được các thực phẩm là được vệ sinh an toàn thực phẩm này, có giấy chứng nhận của OCOP này, có tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ để mọi người có thể đảm bảo được cái quyền lợi mà mình có thể mua được những hàng sạch, không phải hàng trôi nổi trên thị trường ạ.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại dịch vụ của tỉnh Yên Bái cũng đứng trước thời cơ và thách thức mới. Chỉ khi nào các doanh nghiệp khai thác được thế mạnh, xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh, tạo được thương hiệu cho sản phẩm và tận dụng lợi thế của chuyển đổi số, thì doanh nghiệp đó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy vậy, tỉnh cũng cần nhanh có những chính sách mở cửa, tạo hành lang thông thoáng để thu hút đầu tư, tạo đà cho các doanh nghiệp, tăng tính kết nối, hội nhập.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu tiêu thụ hoa quả của người dân tăng lên. Chính vì vậy, thời điểm này nhiều nhà vườn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chăm sóc cây ăn quả, chuẩn bị nguồn hàng với chất lượng tốt nhất để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết. Gia đình ông Đặng Văn Trung, thôn Chanh, xã Phủ Nham, thị xã Nghĩa Lộ có trên 4.000 m² vườn trồng bưởi diễn, bưởi da xanh. Sau một năm tích cực chăm sóc, giờ đây những trái bưởi đã chuyển màu vàng tươi và bắt đầu cho thu hoạch. Để có được những trái bưởi to đẹp, vàng óng, không bị sâu, dám phục vụ thị trường Tết, ngay từ đầu vụ, gia đình ông đã tỉa cành, bón phân để cây có đủ dinh dưỡng ra hoa, đậu quả. Năm 2022, dự kiến gia đình ông thu về trên 350 triệu đồng từ bán bưởi. Ông Đặng Văn Trung, thôn Chanh, xã Phủ Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Bắt đầu từ năm 3 năm về đây thì cái thu nhập thường là được độ 500 quay lại. Thì nói chung là cái chuyển đổi cây trồng và cái chăm sóc cái cây bưởi này như vậy rất như vậy là thôi hiệu quả.
Còn tại thôn 9, xã Nghĩa Lộ, do phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu nên cây ăn quả ở đây phát triển tốt, có vị ngọt đậm hơn các vùng khác. Trong những ngày này, gia đình ông Đoàn Thế Yêm, thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chăm sóc, tưới nước, tỉa cành cho vườn cây ăn quả để cung cấp ra thị trường với mẫu mã đẹp, chất lượng, đảm bảo an toàn phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Với gần 2 hectare đất trồng cam, chủ yếu là các giống cam BHCT36V2, mỗi năm gia đình ông thu hoạch từ 20 tới 25 tấn, đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng. Dự kiến trong dịp Tết này, gia đình ông cung cấp ra thị trường khoảng 4 tấn cam. Ông Đoàn Thế Yêm, thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong dịp Tết thì phục vụ cái nhu cầu của người dân, thì gia đình chúng tôi trồng một số cam này thì chúng tôi cho đảm bảo về quy trình chất lượng, theo đúng quy trình kỹ thuật của nhà nước đã phổ biến. Và bản thân gia đình chúng tôi thì phục vụ là cái nhu cầu cho cam thương phẩm trong khu vực này thì về sản lượng và chất lượng là phải đảm bảo lên hàng đầu. Đấy, còn nhu cầu của người dân, thị hiếu người dân thì mong muốn như thế nào chúng tôi đáp ứng đúng cái nhu cầu thực phẩm để an toàn đến người sử dụng trong cái dịp Tết Nguyên đán này.
Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đang duy trì và chăm sóc 639 hectare diện tích cây quả, sản lượng đạt trên 1.800 tấn. Riêng xã Nghĩa Lộ có trên 245 cây ăn quả, trong đó diện tích cho thu hoạch là 236 hectare, sản lượng các loại quả tươi của xã thu hoạch ước đạt 610 tấn. Năm 2022, xã Nghĩa Lộ cũng tiếp tục hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ các diện tích cây ăn quả, tích cực trồng các cây mới để đảm bảo năng suất, chất lượng, tăng thêm thu nhập cho người dân. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong thời gian tới thì để phục vụ cái nhu cầu hoa quả trong dịp Tết thì xã Nghĩa Lộ cũng đã triển khai đến các thôn và các hộ làm các cái mô hình cây ăn quả này, cái việc chăm sóc này để phát triển những cái quả mà để phục vụ cho nhân dân trong cái dịp Tết, và đặc biệt là bưởi và thanh long ruột đỏ là những cái loại quả mà nhân dân rất hay là bày trong mâm ngũ quả trong dịp Tết, thì bà con cũng đã chú trọng để chăm bón và để khi mà vào đường có được cái thu hái vào đúng cái dịp Tết, đem lại cái thu nhập cho người dân cũng như là phục vụ cái nhu cầu của nhân dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận.
Chăm sóc cây ăn quả phục vụ thị trường Tết đã trở thành cơ hội để các hộ nông dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tăng thu nhập. Với việc tích cực chăm sóc, hy vọng năm nay nông dân thị xã Nghĩa Lộ sẽ thu được trái ngọt từ các cây ăn quả.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2022-2023. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là một trong những hoạt động chuyên môn thiết thực được Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức hàng năm. Đây là cơ hội động viên khuyến khích các nhà giáo phát huy sáng kiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng sư phạm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tham gia hội giảng năm nay có 24 bài giảng của 24 thầy cô giáo đến từ 7 khoa phòng và trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới của nhà trường. Trong đó có 6 bài giảng lý thuyết, 2 bài giảng thực hành và 16 bài giảng tích hợp được chia thành 3 tiểu ban. Đây là những bài giảng xuất sắc được tuyển chọn từ hội giảng cấp khoa phòng. Với sự chuẩn bị nghiêm túc của các thầy cô giáo về nội dung, phương tiện, dụng cụ, vật tư thực hành, đặc biệt là vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, tích hợp giảng dạy giữa lý thuyết và thực hành theo hướng lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh sinh viên. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi nhà giáo trong toàn trường tiếp thu những bài học kinh nghiệm bổ ích để ngày càng hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 6 tháng 1 2023.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu lao động qua đào tạo đạt trên 67%, giải quyết việc làm cho trên 19.500 lao động. Trong tổ chức thực hiện, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác dạy nghề cho lao động, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn phát triển kinh tế xanh, tập trung hỗ trợ đào tạo nghề mới và bồi dưỡng lại cho trên 18.000 người để nâng cao trình độ tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời phát triển các thành phần kinh tế tư nhân, nhân rộng mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, trước việc một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vi phạm các nội dung quy trình kiểm định theo quy định, thậm chí phải xử lý hình sự, thực hiện công văn chỉ đạo của Cục Đăng kiểm và Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa quy trình kiểm định phương tiện, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày cuối năm, lượt phương tiện của các tổ chức cá nhân đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái tăng đột biến. Nhằm giảm tải, tránh ùn ứ trong nhiều tháng nay, các cán bộ đăng kiểm viên tại trung tâm đã phải bố trí làm thêm giờ. Tuy nhiên, không vì lượt phương tiện đến đăng kiểm đông mà trung tâm làm nhanh hay là rút ngắn các quy trình kiểm định, mà trả lại tất cả các khâu trong quy trình kiểm định liên quan đến hệ thống vận tải an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông đều được kiểm định một cách tỉ mỉ, đúng quy trình. Như trường hợp chiếc xe tải biển kiểm soát 89C03162 này, mặc dù rất thông cảm với chủ phương tiện khi phải chờ đợi 3 ngày nay để khắc phục các lỗi liên quan đến ghế ngồi, thành vệ bong chóc, khí thải không đạt, đèn mờ tối, cường độ ánh sáng thấp đã được các đăng kiểm viên hướng dẫn khắc phục các hệ thống trước khi cho xe vào kiểm định.
Anh Nguyễn Khánh Trình, chủ phương tiện tỉnh Hưng Yên nói:
Đến đăng kiểm tại đây thì xe của tôi lỗi là do lỗi ở phần phanh nên là chưa đăng kiểm được 3 hôm nay rồi. Ở đây là làm rất nghiêm ngặt, đúng theo quy trình của thủ tục đăng kiểm. Tôi phải đi khắc lại, phục lại phanh ngay.
Nhằm đảm bảo các quy trình kiểm định diễn ra khách quan, từ lâu, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã lắp đặt hệ thống camera giám sát quy trình kiểm định để lưu lại toàn bộ quá trình thực hiện kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, đồng thời chia sẻ dữ liệu giám sát trực tuyến với Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cũng nhờ giám sát chặt chẽ tại các khâu đăng kiểm nên đến nay, Trung tâm đã kiểm soát được các lỗi cơ bản mà phương tiện thường gặp phải. Bên cạnh đó, Trung tâm đã siết chặt hơn các quy trình đăng kiểm, hướng dẫn chủ phương tiện khắc phục các lỗi, đồng thời kiên quyết từ chối đối với các phương tiện tự ý hoán cải, thay đổi kích cỡ, thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Nhờ làm kỹ các khâu trong quy trình kiểm định mà trong năm 2022, có tổng số hơn 1.000 phương tiện không đạt tiêu chuẩn trên tổng số hơn 19.000 phương tiện đã kiểm định, với số phương tiện đạt chuẩn là hơn 18.000 phương tiện.
Anh Trần Thắng, chủ phương tiện thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi cũng thường xuyên đăng kiểm ở đây. Thì qua công tác đăng kiểm ở đây thì thấy nhân viên đăng kiểm ở đây là rất nhiệt tình, chu đáo. Những cái lỗi mà vi phạm như kiểu phạt nguội hoặc là xe mà có vấn đề gì là các anh ấy hướng dẫn nhiệt tình. Và các thủ tục trình tự như nào các bước là các anh ấy làm rất tốt và rất thuận lợi cho lái xe chúng tôi khi đi đăng kiểm.
Theo lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái, trung bình một phương tiện chỉ mất từ 15 đến 20 phút là có thể hoàn thành quy trình kiểm định. Tuy nhiên, do hiện nay và cuối năm lượng phương tiện dồn đến đông nên thay vì giải quyết được trung bình 60 lượt phương tiện mỗi ngày như trước thì hiện nay con số này đã tăng lên 90 lượt phương tiện. Và để đáp ứng tối đa nhu cầu phục vụ người dân, giảm tải ùn ứ, trung tâm đã phải làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ.
Ông Lê Trường, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Yên Bái cho biết:
Lượng phương tiện mà đến đăng kiểm tại đơn vị thì cũng không có gì đột biến. Thì trung tâm cũng đã bố trí cán bộ công nhân viên làm tăng thêm giờ và những ngày nghỉ để cố gắng làm sao phục vụ tốt nhất cái nhu cầu kiểm định của nhân dân trên địa bàn, đáp ứng tốt được cái nhu cầu, đảm bảo được cái tiêu chuẩn chất lượng và không xảy ra những cái hiện tượng ùn tắc hay là khách hàng đến mà không được đáp ứng cái nhu cầu. Còn đối với khách hàng thì trong cái thời gian vừa qua cái công tác tuyên truyền thì khách hàng cũng đã nắm được rất nhiều những cái quy định mới, thì cũng đã tự chủ động sửa chữa và khắc phục những cái lỗi mà trái với cái quy định của ngành.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ phương tiện đến đăng kiểm, cục đăng kiểm lưu ý các trung tâm đăng kiểm, trường hợp phương tiện không đạt tiêu chuẩn, các đơn vị phải giải thích rõ với chủ phương tiện, hướng dẫn khắc phục, tránh để chủ xe bức xúc. Theo cục đăng kiểm vừa qua, một số trung tâm đăng kiểm xảy ra sai phạm bị đình chỉ hoạt động, một số đơn vị hạn chế nhận xe đến kiểm định trong khi lượng xe kiểm định cuối năm tăng cao, dẫn tới ùn tắc phương tiện đi đăng kiểm. Các trung tâm đăng kiểm cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình kiểm định nhằm ngăn ngừa hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân, lái xe và doanh nghiệp.
Phòng an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái vừa tiến hành trao trả tài sản gồm một visa, các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, hơn 8 triệu đồng tiền Việt Nam, hơn 600 đô la Mỹ và 100 đô la Canada cho anh Nguyễn Minh Thái, trú tại phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số tài sản anh Nguyễn Minh Thái sơ suất làm rơi trên đường Hàng Bài thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, và đã được đại úy Bùi Nguyên Đạt, cán bộ phòng an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái nhặt được khi đang trên đường đi công tác. Ngay sau khi nhặt được số tài sản trên, đại úy Bùi Nguyên Đạt đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và tìm cách xác minh thông tin chủ sở hữu để trả lại. Sau khi xác định được chủ sở hữu tài sản trên, phòng an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái đã chủ động liên hệ và tổ chức trao trả lại toàn bộ số tài sản cho anh Nguyễn Minh Thái theo quy định. Nhận được tài sản bị mất, anh Nguyễn Minh Thái cũng không ngờ mình còn rất may mắn và cảm kích vì người nhặt được là chiến sĩ công an đến từ tỉnh Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả cuộc điều tra mới đây, có tới 2/3 người dân Anh ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về việc quay lại Liên minh châu Âu. Kết quả điều tra cho thấy có 65% người Anh ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về việc quay lại Liên minh châu Âu, cao hơn so với thời điểm cách đây một năm là 55%. Trong đó có 22% cho rằng nên tổ chức trưng cầu dân ý ngay lập tức. Số người phản đối Anh quay lại Liên minh châu Âu chiếm 24%, giảm so với mức 32% cách đây một năm. Ngoài ra có 54% cho rằng Anh rời Liên minh châu Âu là quyết định sai lầm. Có 56% nhận định việc rời Liên minh châu Âu khiến nền kinh tế Anh gặp nhiều khó khăn. 56% người được hỏi khẳng định rời Liên minh châu Âu khiến vị thế của Anh trên trường quốc tế bị suy yếu. Ngày 2 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này hiện không thảo luận với Hàn Quốc về các cuộc tập trận hạt nhân chung. Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết Seoul và Washington đang thảo luận về các cuộc diễn tập hạt nhân chung để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh vũ khí hạt nhân thuộc về Mỹ, nhưng việc lập kế hoạch chia sẻ thông tin tập trận và huấn luyện nên được phối hợp giữa hai nước. Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng lên do hàng loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong năm qua. Hôm 1 tháng 1, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông sau khi tiến hành thử 3 tên lửa đạn đạo vào ngày trước đó. Truyền thông Anh ngày 3 tháng 1 cho biết, hành khách từ Trung Quốc đến Vương quốc Anh vào tuần tới sẽ không phải xét nghiệm COVID-19 bắt buộc tại sân bay khi nhập cảnh. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính cũng không phải cách ly bắt buộc hoặc tự cách ly. Theo một phát ngôn viên của Bộ Y tế Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh, nước này khuyến khích hành khách từ Trung Quốc nhập cảnh xét nghiệm. Mọi người có thể từ chối nếu muốn. Dù vậy, hành khách từ Trung Quốc vẫn cần xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 không quá 2 ngày trước khi lên máy bay tới sân Heathrow hoặc Manchester. Khoảng 20% hành khách bay thẳng từ Trung Quốc tới sân bay Heathrow sẽ được mời làm xét nghiệm COVID-19 khi hạ cánh, tuy nhiên họ có thể từ chối và rời sân bay. Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết bắt đầu giám sát các chuyến bay từ Trung Quốc đến Heathrow kể từ ngày 8 tháng 11. Quân đội Syria cho biết ngày 2 tháng 1, Israel đã không kích sân bay quốc tế ở thủ đô Damas và khu vực lân cận, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện Israel chưa phản ứng về cáo buộc này. Truyền thông Syria dẫn nguồn tin quân đội cho biết, cuộc không kích của Israel nhằm vào sân bay quốc tế Damas đã khiến 4 người thiệt mạng. Cuộc không kích còn phá hủy một số cơ sở tầng khiến hoạt động sân bay bị gián đoạn. Sau khi cuộc nội chiến Syria xảy ra năm 2011, Israel đã phát động nhiều đợt tấn công vào lãnh thổ Syria với lý do phá hủy các mục tiêu quân sự của Iran. Trong khi đó, chính phủ Syria và Iran đã nhiều lần phủ nhận việc quân đội Iran đóng quân ở Syria. Năm 2022 là năm nóng nhất kể từ khi Tây Ban Nha bắt đầu lưu trữ dữ liệu về nhiệt độ trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nền nhiệt toàn cầu tăng. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha, mức nhiệt trung bình cho cả năm 2022 tại nước này là 15,5 độ C, cao nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được lưu lại vào năm 1916. Nhiệt độ tại Tây Ban Nha tăng liên tục khi các đợt sóng nhiệt nối tiếp nhau ảnh hưởng đến quốc gia này từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2022, trong đó nhiều lần nhiệt độ lên hầu hết ở các nước vượt 40 độ C. Năm 2022 cũng là một năm khô nhất của Tây Ban Nha, với lượng mưa chỉ thấp thứ ba sau các năm 2005 và 2017. Thành phố Barcelona cùng Catalan ở đông bắc Tây Ban Nha đã áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước do thiếu mưa như cấm sử dụng nước sạch để rửa nhà, xe hoặc để bơm vào bể bơi, đồng thời giảm lượng nước sử dụng cho tưới tiêu. Theo ước tính của một viện y tế cộng đồng, nắng nóng cũng là nguyên nhân dẫn tới hơn 4.700 ca tử vong ở Tây Ban Nha trong mùa hè 2022. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng A AFF Cup, Campuchia đã gây ra không ít khó khăn cho Thái Lan, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ có được một chiến thắng. Quỹ hiệp 1 Thái Lan được hưởng quả phạt đền sau khi Salaka bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm phạt đền, Giang Đa không mắc một sai lầm nào để đưa Voi Chiến bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế một bàn dẫn trước. Ngay đầu hiệp 2, Thái Lan đã có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của lão tướng 36 tuổi Sumania. Phút 68, Campuchia tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau pha xử lý bình tĩnh của Chanthia. Cuối trận, Thái Lan vùng lên tìm kiếm bàn thắng hòng đòi lại ngôi đầu bảng A từ tay Indonesia. Và đúng vào phút chính thức cuối cùng, Giang Đa hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng xoay người dứt điểm chéo góc đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Lan. Với chiến thắng này, Thái Lan giành vé vào bán kết AFF Cup với ngôi nhất bảng A. Voi Chiến có cùng 10 điểm như Indo, nhưng đội bóng xứ chùa vàng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Ở một cặp đấu khác, đội tuyển Indo có chuyến làm khách của đội tuyển Philippines ở lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2022. Trong bối cảnh đội chủ nhà đã hết cửa đi tiếp, nhưng đội khách còn mục tiêu để phấn đấu. Không còn áp lực tâm lý, Philippines chơi đôi công với Indo ngay từ đầu. Họ đã tạo ra được một số cơ hội, nhưng thủ thành Quintana vẫn vững vàng trong khung thành. Ở chiều ngược lại, Indo tìm được bàn mở tỷ số sau một số lần bỏ lỡ. Phút 22, Zendi có pha bật cao đánh đầu sau cú tạt bóng từ chấm phạt góc của đồng đội làm tung lưới đối thủ. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Indo chơi tự tin hơn hẳn. Philippines dồn liên quân lên tìm bàn gỡ, nhưng những gì họ nhận lại được là bàn thua tiếp theo do công của Marcelino. Cuối trận, Indo chơi có phần trùng xuống và Philippines tìm được bàn gỡ. Phút 83, Sorok tạt bóng chuẩn xác từ bên cánh trái và Rasmussen bật cao đánh đầu hiểm hóc đem về bàn thắng rút ngắn tỷ số sau cùng 1-2 cho đội chủ nhà. Trung cuộc, Indo là đội giành chiến thắng nhưng họ chẳng thể vui vì mất ngôi đầu bảng. Chuyển sang diễn biến trận đấu tại ngoại hạng Anh, Liverpool đang trở lại cuộc đua top 4 đầy mạnh mẽ với hai chiến thắng liên tiếp và họ đang hướng đến một chiến thắng khi làm khách trên sân của Brentford. Liverpool bị dội một gáo nước lạnh với pha phản lưới phút 19 của trung vệ Koneta. Trong các phút 26 và 39, một mình Guisa chọc thủng lưới Liverpool tới 2 lần nhưng đều bị va khước từ. Nhưng ở lần thứ 3, phút 42, tiền đạo người Congo đã thành công. Bị dẫn tới hai bàn sau hiệp đầu tiên, Liverpool dùng toàn lực ở tấn công hiệp 2. Ngay phút 48, Nunes đã đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng không được công nhận. Không nản lòng, các cầu thủ huấn luyện viên Jurgen Klopp tiếp tục tấn công vào bàn gỡ đã đến sau đó chỉ 2 phút với pha làm bàn của Chamberlain. Nhưng đó lại tất cả những gì Liverpool có thể làm được ở trận đấu này. Phút 84, Mbeumo ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford. Kết quả này khiến lữ đoàn đỏ khựng lại trong cuộc đua top 4.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 1 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097-157-5555. 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.